chào quý vị. Quý vị là sao? Không có khổ, không có đau đớn nữa. Quý cô khỏe hay là sao? Mệt mỏi nhưng khỏe là sao? Như thường thôi hả? Okay. Thân Hương sao? Chân dài nhất hả? Tu phải nhất phải đau như vậy mới là đúng. Tu mà nó thoải mái là không tốt. Tu á là cái cơ thể nó phải khổ. Thầy Ngài Tương Hóa Ngài nói nhẫn khổ là thì liễu khổ. Không có cách nào khác mà chấm dứt được cái khổ trừ phi mình nhận cái khổ. Thành ra cái cách nhìn người thế gian mà nói rằng là mình tránh cái khổ là một cái sự tự dối mình, tự lừa dối mình. Cũng giống như kinh A Di Đà nói bởi vì cái câu đầu tiên hết trong kinh A Di Đà nói rằng là tới Tây Phương Cực Lạc là không còn khổ nữa. Chỉ toàn là an lạc không ạ. Cái cõi ta bà này nó đầy rẫy cái khổ. Đời xưa đó, người ta có những người ta có những cái trí huệ. Thì người ta mới biết đó, người ta phải nghĩ, ta phải tu mới có thể thoát cái khổ được. Thì họ tin rằng đó, mà muốn liễu cái khổ là phải tu. Từ đời xưa đó, trước khi Đức Phật có trước khi mà có thể so sánh Phật pháp được á, từ xưa tôi có những cái phương pháp tu mà có thể liễu được cái khổ, người ta tin có thể liễu được cái khổ. Từ xưa đó người ta nghĩ là mình phải từ làm đói, thằng nào ngừng ăn lại. Họ nhận cái khổ của cái đói. Cái đói nó khổ dễ sợ. Thì có một cái phương pháp bên cái dòng Ngài Tiến Hóa đó, cũng là nhịn ăn phản sư cô. Có biết phương pháp đó không? Mấy sư cô có luyện không? Không có luyện hả? Ngài Tiến Hóa bên đàn ông nó có họ to tu mấy cái pháp mà nhịn ăn, tuyệt thực. Thành ra ta làm thử một lần. Lần đầu tiên trong cuộc đời mới thực sự hiểu cái đói với cái khác là cái gì. Dễ sợ. Nếu quý vị nghĩ cái chân nó đau á, là cái chuyện nó khổ dễ sợ. Không đi là thấy khổ sợ dễ sợ. Đến khi quý vị phải nhận cái đói khác nó kinh hoàng, nó sợ, nó dễ, nó đau đớn không thể tưởng được. Những cái người bên Ấn Độ, bên Phật giáo mình là như vậy, có một cái phương pháp tu, nó có cái mục đích, nó có cái phương pháp. Còn bên ngoài đạo, từ xưa bên Ấn Độ ta tự nhịn đói nhìn khác như vậy, cuối cùng ta làm cái gì? Đại đa số những người đó là họ đọa vào người Ấn Độ từ xưa đó, ngoài đạo đó, họ đọa vào cái vòng ngạ quỷ. Rồi từ xưa có những cái nhóm ngoài đạo họ tin cái cách tu hành thứ nhì của họ là họ nhảy vào trong cái hồ mà nó lạnh thiệt là băng giá, để mà nhận cái lạnh đó. Quý vị nghĩ là không phải là từ xưa mới có, Ấn Độ mới có đâu, bây giờ bên Âu Châu vẫn còn cái phương pháp như vậy, là người ta mùa đông á, ta nhảy vào, ta cởi áo quần hết, đàn ông đàn bà nhảy cởi áo quần ra nhảy vào cái hồ nó băng, rồi nhận cái lạnh đó. Làm như vậy là tốt cho sức khỏe. Đau đớn như thế. Quý vị làm như vậy nó quá lố, như vậy rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng có một cái phương pháp mà nhận cái lạnh, cũng có phương pháp tu luyện mà nhận cái lạnh, nhưng đều không có cực đoan như vậy. Khi quý vị nhận cái lạnh như vậy đó, nó giúp quý vị đó tăng cái định lực của mình. quý vị nhớ không? Khi mà quý vị thoải mái, ấm cúng thì cái tâm quý vị nó tan loạn. À, ngược lại khi quý vị mà mặt nó lạnh một tí, ra những cái lạnh đó đó, thì nó rất nó giúp cho quý vị tăng trưởng cái định lực. Bởi vì thường thường trong những cái chùa của ngài Thiên Hóa đó, nó lạnh ngắt cả, vì vậy đó. Mà cái khổ cái pháp đó nó không thể áp dụng được nữa. Tại sao vậy? Tại cái thời buổi này á, mà quý vị người ta tới chùa mình mà người ta bị cảm, tại vì cái ngộ lạnh một cái á, là có quyền kiện mình. Thấy sợ không? Thời buổi như vậy.
Không giống hồi xưa.
Ừ.
Chế độ bây giờ không giống hồi xưa.
À, bây giờ không phải
cần
thì. Thầy đọc một cái chỗ đó, ngài Thiên Hóa, ngài huấn luyện cho đệ tử của ngài. Bữa bị cái ông ngài Thiên Hóa ngài đuổi học trò ra ngoài. Cái người đệ tử mới nói: "Bạch sư phụ, ở ngoài đó nó lạnh, nó đông lạnh ở ngoài, làm sao mà con ra được?" Cái ông ta không cần biết, đi ra ngoài kia. Ra ngoài kia cái ông ngồi một tí xíu, cái ông lạnh quá, ông mở thiên nhãn. Ai muốn mở thiên nhãn đó, cái ông mình chắc muốn mở thiên nhãn đó, ra thử. Thấy sách nào nói chân được lạnh?
Dạ, cảm thấy thì cái chân để mà không có lót cái miếng thảm như miếng nhồi đó, nó lạnh, nó hút khí, con nhớ là hút được hút khí.
Thắc mắc là bây giờ đi sau với tất cả mọi người, mình thấy hết tất cả mọi chuyện, người ta đi nhúc nhích ra sao, ta mặc gì này nọ đó. Tại sao mình đi chân không làm cái gì? Nói là cái chân nó lành thì mình phải kháng cự cái lành đó. Hiện trì tại sao con đi chân không? Giúp cho nó mình chú tâm. Mất cái giày rồi, không có nhớ luôn nữa. Tất cả những câu hỏi trả lời đều như vậy hết. Thầy thì tiết kiệm là đi chân không, để có gì mà chân nó dơ mình rửa chân thôi, chứ còn mà mang vớ nó hư cái vớ uổng tiền, tốn tiền vui. Tại vì đi chân không á, mà rất là khó đi. Chân cái da cái gì nó chạm vào cái mặt, một cái mặt nó lạnh, nó rất là khó chịu. Chúng tôi từ đài đọa lấy giống gì hết, cực khổ thêm tí nữa. Không có gì mà phải ghê gớm hết á. Quý vị mà từ tứ thiền trở lên, quý vị đã đi chân không mà không có vấn đề gì hết á. Mấy người thấp ở dưới hơn á thì đi chân không nó lạnh quá, chịu không nổi, nhảy cà tưng. Không như vậy, nhảy tưng tưng là còn khỏe bệnh nữa. Còn mấy cái người tứ thiền trở lên đó, đi chân không sao hết đó. Người tứ thiền trở lên đó, mà đi chân không thì nó giúp quý vị chú tâm hơn. Cho quý vị thấy rằng mấy người đã làm không để ý nữa. Cái lạnh là một cái tấn công, một cái sự xâm lăng, nó lấn vào cái cơ thể mình. Cái lạnh, khi lạnh ở ngoài không khí đó, nó còn nhẹ, còn khi mà quý vị đụng vào cái mặt lạnh nó cái sự xâm nhập nó lẹ hơn nhiều. Thành ra những cái người cái khí mà quý vị đụng, khi mà khí lạnh, khi quý vị đụng một cái mặt mặt cái một cái độ một cái mặt đó, mà nó lạnh đó, thì khi lạnh cái hàn khí nó xâm nhập lẹ hơn nhiều và nó khó chịu hơn nhiều. Cái lúc mà quý vị thấy lạnh, tự động quý vị thấy rằng cái công phu quý vị nó đẩy lại, mình không cần làm gì. Và trước có người thầy, có một cái ông đệ tử, bây giờ ông bỏ chùa ông đi rồi, ông qua đồ quân chỗ khác, bất mãn đồ quân chỗ khác. Ông tới á, trời lạnh như vậy á, thì vào cái chùa á, mặc cái áo, có mặc áo mùa đông mặc ấm, xong vào cởi cái áo ra, vì còn mặc cái áo mới vô thôi, ngồi ông biểu diễn, ông nói là mọi người chúng ta người này mặc bốn năm lớp mà ông biểu diễn, ông mặc cái áo mới vô thôi. Là sao như vậy? Là nhờ ông thức ông dạy, ông thức ông thầy thuốc của chùa đó. Thành ra ông thầy thuốc là ông dạy, ông kia là cứ ngồi mà quán là mình đẩy cái hơi nóng mình đẩy ra ngược cái tơi lạnh ra ngoài lại, thành ra mình từ trong mình đẩy cái mặt da, làm như vậy giữ được, không cho cái hàn nó xâm nhập, không khó đâu. Ý tôi ông khuyên cái vị làm như vậy, tại sao vậy nghiêm? Bình một cái phiền lắm, cái hàn nó nhập một cái là nó phiền lắm. Cái pháp đó pháp không có hay. Okay. Chúng tôi là luyện phương pháp mà tự nhiên. Khi mình ngồi mình gồng lên mình đẩy cái hàng khí ra ngoài lại đó, thì cái đó là đấu, đang đấu. Tâm là cái tuổi Atula mới làm những chuyện như vậy. Còn cái vị lúc mà cái vị mà không cần chú ý nó, tự động cái công phu của quý vị tự động nó, cái sức quý vị nó dồn xuống chân, nó chặn lại, nó không cho vào. Cách dùng công nó khác, mình cứ đấu hoài mình không thể tiến bộ được. Thì cơ thể nó quen rồi thì lúc đầu cơ thể nó hơi lạnh tí xíu, khi nó quen rồi thì thấy nó mát, không có đấu. Nên Phật giáo chúng ta có tu nhiều cái pháp rất đặc biệt, nó có cái lý do đàng hoàng, chứ không phải là của quảng. Ai thắc mắc gì không? Còn một nhóm khác họ luyện công bằng cách là họ trời lạnh trời nóng thì họ ngồi dưới đất mà lõa thể. Có một cái nhóm khác họ tin rằng là vào cái chỗ nghĩa địa nghĩa trang mà ngồi tu mà không nói với ai hết á, chỉ ngồi vậy thôi. Rất nhiều người họ nổi điên. Tại sao vậy? Tại gặp nhiều người, vài người đó. Thì qua bên Đài Loan gặp một số ông thầy mà nói bên kia là họ tự do lắm, họ vào nghĩa địa họ ở ban đêm, tại họ muốn ở chùa. Ở bên Đài Loan có một cái nhà để mà ta làm lễ với này nọ đó, trong nghĩa địa, ra ngoài ra có mấy cái mộ, thì mấy người đó ta vào ta sống trong cái nhà đó.
Mộ đó là mộ kêu bằng không phải chôn người đâu, cái mộ đó kêu bằng là nó thần tượng như là hậu địa vậy đó. Hậu địa, mỗi người muốn chôn, chứ như muốn vô chôn mà muốn đi cúng, cái cúng hậu địa chứ không vô. Thì ông đã được quản lý cái xíu đó rồi đó.
Thầy không biết chuyện đó, có lý hả? Những người mà tới đó, họ thường thường rất nguy hiểm. Nổi điên hết, từ từ đó nó nhập, ma quỷ nó nhập, nổi điên hết. Nếu mấy ông thầy đó điên tàng tàng giống như tổ hoa nhập ma vậy đó. Tại vì tu tùm bậy. Câu hỏi tại sao đó, họ muốn tự do, họ không muốn ở cái chùa, họ muốn đi lui tới tùy hỷ. Đài Loan là một cái xứ rất là ủng hộ mấy cái người xuất gia, như có nhiều người như bà Nghiêm vậy, thấy người xuất gia mà ở mấy này nọ nghèo khổ là tới ủng hộ. Người Đài Loan rất rất là rộng lượng, là họ không cần tiền, họ không cần đồ ăn, họ chỉ cần cái chỗ ở thôi. Trong mấy cái chỗ mà cái mà miếu của thổ địa đó là ban đêm nó có ai đâu, hồi tới họ ngủ. Sao mày bệnh hả? Ngứa cổ hả? Mấy cái chỗ đó nó toàn là ma quỷ nó ở không à, cái gì vào ma chỗ đó. Như cái vì vào cái chỗ mà mấy cái chỗ người ta nghèo khó đó thì trước sau cũng gặp lộn xộn à, từ 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 họ bị nhập ma quỷ, nó nhập vào thì họ nó tiên điên khùng vậy đó, tốc vậy đó, họ lạ lắm họ. Sao
con thầy, nhưng mà con thầy, cô ở Việt Nam đó, cái nghĩa địa đồ mấy người nghèo sở suy nghĩ cũng gần gần đó luôn, yeah. Nên nó có sợ đâu hả?
Ừ.
Tại sao ta nghèo ta liều xung quanh luôn á.
Ừ. Ừ.
Cũng bảo như thường nghĩ cái cũng môi gì đâu. Nhà có thể ta nghèo ta liều mà thành ra mấy người đâu có biết điều không có phá. Không biết đầy đủ không có phá đâu.
Thì qua Đài Loan có người hỏi thầy, tôi bạch thầy con tính mướn cái phòng ở cái nhà nó rất rẻ.
Gần
nghĩa địa. Gần nghĩa địa. ngay bên cạnh nghĩa địa.
Dạ.
Ừ.
Nhưng mà không sao đâu thầy, mình thành tâm mình ở, mình xin Phật xin cho đàng hoàng. Cái mình giống như một tháng cùng hai, mùng một thì mình mỗi một tháng mình cúng hai ngàn. Cúng nó giấy nó bộ cho mình nhờ cái chỗ đó mình ở mình xin sống.
Ừ, thường thường mấy người tu gặp nhiều cản trở, tại vì người tu mà đàng hoàng thì họ có cái nó xung đột với những cái tụ ma quỷ, ừ, anh nó tụ không thích. Ừ. Sao sư cô gì nói vậy? Ủa, cô vào nghỉ địa tu rồi hả?
Dạ.
Bao lâu? Một đêm là hai đêm?
Một đêm.
Hồi đó mấy tuổi mà gan dữ vậy?
Con biết là con không quên rồi, tên gì?
Rồi xuất gia chưa là tại gia?
Xuất gia rồi.
À, hồi đó bị đuổi ra sao vậy?
Không có đuổi, đi lỡ đường vậy, không có chỗ ngủ.
Ồ, mà này gan thiệt á. Hồi đó không có kêu điện thoại kêu con cái nó tới nó chở gì hả?
Hồi xưa có điện thoại đâu thầy. Hồi xưa
có điện thoại. 67 thầy, con trẻ con này nè. Con dẫn 20 người lính đi mà xung quanh trống hết rồi mà. Con bị là sai nằm cho đó. Thì trong đó nó có cái đất ở cái chùa mình là mảng không à.
Ừ.
Trước khi mình lỡ đó mình ngủ mình xin trước.
Lấy sợi sống này, sợi sống nó chọi vô chứ. Sợi sống nó nếu mà con chim nó ăn nó chết luôn, nó sống đâu mà nó không có chim. Nó chọi thì giống vô con nó kệ nó. Tại vì mình sợ là sao sợ ma. Ma chết quá mình chết.
Cái gì đi luôn.
Coi như là con cả trung đội đi luôn không dám
mở.
Ờ. Để đáp áp mình lên.
Không được, con bỏ chạy luôn nè. Cái nghĩa địa là nguy hiểm lắm. Mình có cầu như thân đừng có ý ý, đừng ý lại. Mình nó cầu nữa mà nó bằng tắc quá mình cũng chịu thôi. Nó thích phá mình chịu thôi.
Ừ. Hồ Phật thầy, con nhớ hồi xưa con ở cái đường hẻm đó đó, gần đối sát của căn nhà trước, kế một bên của phòng mộ lớn lắm kìa, rửa chén nấu nướng nó để chỗ đó sát bên cái mộ luôn.
Ừ.
Mà ở cái bình an đó nha, gia đình cũng mấy đứa con làm ha,
tại
nhà đó hồi là
tiền lấy tiền,
từ bước xong bắt đầu nhà chủ nhà bán đi cho mua luôn.
Ờ.
Ờ,
nhờ cái mộ đó.
Nhờ cái mộ mà để làm ăn phát tài đó. Nó cũng kiếm đầy đủ sao để cả gia đình đi nước ngoài đi qua Mỹ đàn. Tâm nhà đó cho người chị, kêu bằng chị, nhưng mà nhìn tâm chị
người quen, người quen
cũng ở cho đi giàu
luôn, cũng giàu luôn nữa.
Không có giàu nhưng mà bà này ở có cái bán có cúng tiếng đầy đủ, không có giàu nhưng mà cũng sống được, cũng ở được.
Hả, cúng dường nào hả?
Hồi xưa chỗ đó cái hẻm nó đi ngang, cái phía sau có một cái chủ nhà tao làm tên cho ta ứng nước mà một đôi nước như tiền như tiền với thầy. Thầy biết hồi xưa được cái nhà đó có cúng tên đâu, một đêm cái mùng một mười hai giờ đi gánh nước, và con thường thường sách hai cái chồng con đi ngang cửa đi gánh nước vậy. Sát bên mộ luôn. Nhưng mà có khi tối quá thì cũng hơi sợ, hồi đó có mười một, hình như có mười một mười hai mười hai mười ba tuổi hả. Cái mở cửa đi ngang, ông bà đừng có nhắc con nha, tội nghiệp cho con nha, con đi gánh nước thôi cho con, ông bà đừng có hát. Cái đêm là cũng đi ngang cái mộ cái mà ông bà không có sợ. Chỉ nhắc trong lần mà ông bà đừng có hát con, con đi gánh nước.
Big tomb.
Yes. Em Thông này, em Thông có người bạn ở Mỹ này cũng kẻ nhóm. Mở được con mắt thấy rồi. Nói khi mà ông nhìn nghiêng chừng 45 độ lên thấy hết. Đông lắm, đông hơn mình. Mặt mày thấy ghê, mấy phụ nữ không có nên thấy đâu. Mà khi mình cũng kinh, nó ngồi chờ. Mà không thấy, không có nên ai công tác với họ. Ngồi chờ như lắm mà xong hồi hước nó đi à, thì dữ dằn lắm. Mình hồi hước xong cái nhận rồi lại đi hết.
Ở đâu, ở mộ ở đâu?
Ở xung quanh mình, chỗ mình ở đó, đông lắm.
Xung quanh ở mình ở chỗ nào, chỗ nào?
Không biết chỗ nào mà cũng thân nữa nhờ. Khi mình tụng kinh họ biết. Họ lại ngồi xung quanh đông không lắm vậy. Mà
khi ông đông... Nói chùa là nhà là sao?
Dạ.
Tụng kinh ở chùa là nhà là sao?
Không hỏi kỹ nhưng mà khi mà hồi hướng xong họ nhận hồi hướng nào đi hết. Không biết cảm ơn gì chứ cũng giống như mấy người đời vậy đó. Mà nó ngồi chờ ở vô mình nhé. Không nên không nên ai công tác với họ.
Đợi chuyện có nhiều người giơ tay, nó có ba người giơ tay nè. Còn cái ông kia đang đau điếm nè, kệ ông. Ông nổi khùng đó, mình đang cười khoái chí lắm mà ông ngồi không chịu trận. Sao? Cô chỉ nhớ chỗ lợi mình thôi. Đáng kiếp. Cái đó đúng. Mà con tu sao mà ông thèo, sao mà để cho con đọa xuống là ngạ quỷ. Cô này cô nói là có con cậu mà 60 mấy tuổi mới qua đời, bị bệnh mà qua đời. Thì cô nói, cô nói tôi thấy, cô thấy ổng vui vẻ. Thầy nói vậy, hỏi chứ hỏi thầy hỏi cô chứ ông bị bệnh phải không? Bệnh ông có đau đớn hay không? Đau đớn. Mà thầy nói thì như thì ông không thể nào mà sung sướng được. Cái người khi mà đang bệnh như vậy là đang đọa. Thầy nói là ông đang đọa trên con đường đọa xuống làm súc sanh. Thầy thấy thầy mới hỏi, thầy mới hỏi để mình qua thì mình có đúng được không? người cậu. Thân Hương có nói.
Giống như thầy, em con có người em trai ở Việt Nam á, mà nó mất rồi, mất mấy năm rồi. Nhưng mà có bà vợ với có ba đứa con, tôi kể nó mấy đứa cháu hồi xưa ở nhà tôi dơ trái gì đó, tôi có kể qua thầy nhớ, không có nhớ không? Mình đã thức dậy, tôi đang nghe vậy, mà ông mua bánh trái đồ, mua nhân dàn bạc đồ, bưng trên tay đầu cúng luôn. Cái từ đó là giái mùng 2, mùng 2 giống như là thường thường ở Việt Nam người ta làm ăn là cúng mùng 2 với 16 cái này.
Một tháng hả? À, tức là mỗi tháng đó là thằng mùng 2 với 16. À. Không có sao. Không, tại vì những cái trường hợp như vậy nhiều khi người ta có phước sẵn rồi, họ không thể nào phá được cái phước của mình. Chẳng hạn như mình có sẵn tiền rồi, phải anh em, mình có sẵn tiền trong nhà băng rồi, nó làm gì được nữa? Không, mình có sẵn rồi. Ừ, mình có phước rồi, nhưng đều nó rỉa rỉa tí vậy thôi, không sao.
Giống như hồi xưa con ở nhà đó có hai mẫu luôn, nhưng mà con cũng có biết đâu. Ở 7-8 năm giờ để 7-8 đứa con rồi.
Mà hồi cúng như vậy đâu có niệm mấy cái chú phải không? Đâu biết niệm chú đâu phải không?
Không biết, mà đâu biết chú gì
hết. À.
Chỉ
theo nếu ông già, ông bà vậy cúng cho như vậy, nó ăn đâu có được đâu. Nó chỉ ăn cái hương này nó thôi. Đồ ăn nó ăn không được.
Đúng.
Làm như vậy tụng mấy cái thần chú đó, ba cái chú đó thì giúp nhiều chúng sanh hơn, đó, tốt hơn.
Tốt nhưng mà người ta nói tụng như vậy á, mình cúng ông bà nó vô nó dịch nó ăn nó mình cùng ban quả nữa, tại vì mình không có cái định đó, mình chống nó, mình cùng ban quả. Chẳng hạn bây giờ mình không có tụng cái chú đó, giống như con không có biết tụng sao, mỗi khi con cúng ông bà con chịu chút cửa thập nhà tới vô nhà luôn. Khi mình thắp nhang Phật, thắp nhang hết cả nhà, xong cái mình mới kêu tụng, nghe cái tụng cái chú đó thì ông bà nó nghe được, nó buồn vô nó ăn cái gì mình không biết đối phó làm sao. Cái mấy thầy gì biết thì đối phó được, chứ giống như con không có, nó có sức đâu. Tụng cái gì con gì tụng chú đại bi thôi.
À, không tụng cái chú nó còn giận hơn nữa.
Hả? Con chỉ tụng chú đại bi thôi.
Giúp chết, bởi vì nó mới yên đó. Nếu không tụng mấy chú kia phải dùng tụng chú Tài Bi thì nó đỡ.
Tại con suy nghĩ là chùa có mấy thầy sát tâm bảo rồi, cái sức nó mạnh hơn. Tụng cái chú đó thì được, mình ở nhà mình cúng ông bà mình tụng cái chú đó.
Lần sau thân hương đừng có tụng chú Tài Bi, thì qua thử ra sao, nó quậy cho mà chết luôn á. Khổ. Có ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cái gì nghe, mấy cái mồ mà mấy cái nghĩa địa né, đừng có tới. Không nên tới mấy chỗ đó, phải anh em. Dám tới nghĩa địa không? À, cho tiền thầy không tới này. Hả? Hả? Ban ngày tới còn tạm tạm như thì cũng không nên tới nữa. Có chuyện gì mới tới. Chứ còn mà đừng tới đó mà chơi, chụp hình là anh làm thắng cảnh. Ông thầy nó cũng có cái pháp, cái thần xa đó. Ông gặp mấy cái mồ nó ông thả để ông đổ mấy cái người tới được. Ồ, thoát cái khổ. Ồ, ông có cái pháp như vậy đó nghe. Ông đi Việt Nam học cái pháp như vậy. Malaysia phần nắng. Rắn. Cái cổ á, cái cốt à hả? Hùng không?
Trái hết, từ ngày trái hết, bữa nay con là cúng bà. tên gì đó. Rồi bên đây chị cũng thấy năm nào cũng đứa cháu chở mà đi cũng mỗi người nó khác rồi. Hỏi thầy đây gì thôi, đi đấy là đi cũng như này, mình đi đông người lắm.
Mà nghiêm tụng chú là nghiêm phải không? Trì chú là nghiêm phải không? Ờ, tụi nó thấy mấy người trì chú là nghiêm mà nó không như đều nó thấy mấy cái người mà trì chú là nghiêm nó kênh. Ờ, nó kỳ lắm.
Ờ.
Ừ, bà này bà nhảy, nhảy giỏi.
Ờ.
Ngay cái trường phòng cốt của cái chùa không á cũng phải né luôn nữa. Thì có một cái người em mà tới thăm cái chùa, tới biến cái chùa cái cốt, tới biến phòng cốt đó. Tại vì ông bạn mới chết thành đi kiếm chỗ nào thì mình đi lạc vào cái phòng cốt của nó. Thì nó ông đang phiền não, nó buồn bã, sợ nó nhập vào ngay lập tức. Ông bạn thân mà mới chết mà ông đi kiếm mà đang đấy. Thành ra vào cái phòng cốt ngay, tụi cái nó nhập vào ngay lập tức. Khóc ngay lập tức.
Bạn có việc dẫn vô chùa A Trang đi nhập. Ta kêu đừng có ngủ ngay cái cửa dưới mình đi lên, cửa lớn á. Mấy bạn này tới ra đó chơi thì ngồi đèn rồi cái ngủ đó luôn mà ta cảnh cáo là nó đừng ngủ đó.
Ừ.
Ba con ngủ thì sáng con cô cười khóc làm tùm lum á. Mỗi cái lần ra cái chạy lên nói A Trang cho người cái dầu ra đi.
Ừ.
Đông nó mới tối anh vô để
nói chừng ma chừng quỷ rồi ai cũng mắc mỡ thao láo hết. Tại sao quỷ ma quỷ nhập mình là tại mình có duyên với tụi nó, thành nó nhảy vào nó làm nó sai khiến mình, nó làm tắc quái, nó vui chơi vậy. Chẳng như ông kể nè, ông thích đi ra đấu gà nè, đấu gà thì mang cái đinh cho nó để đấu cho nó lè chết giết nhau cho nó lè. À, tại làm lậu mà làm những chuyện đó đó thì sau này nó mấy con gà thành gặp và nằm gọi là quỷ gà mà nhặt nhìn mặt ông này là nhảy vào là táp ngay lập tức á. Mình có duyên nó là nó tới, mình có thiện duyên tới nó giúp, mình có ác duyên nó tới nó phá, mình tới mình giúp tụi nó thì nó có thiện duyên nó không phá mình đâu, nó giúp mình nó phòng vệ, nó không phá mình, nó còn bảo vệ mình nữa. Giống như cái cô này cô nói vậy đó, mình mà cho nó ăn sau nó nhớ, nó tới nó thương mình, nó vuốt ve mình, nó không làm phá mình đâu. Mình toàn nó làm bạn với mình toàn quỷ không, bạn với quỷ không. Cái thế giới nó mình chung trà với nhau mà không có gì lạ. Một ngày con có ăn không? Thì con nghĩ tụi nó làm sao? Nó cũng phải cần ăn như mình vậy đó. Thành ra mình ăn thì mình có cái nhu cầu, nó cũng có nhu cầu như vậy.
Còn kiểu mà dắt mày con đi hả? Ở trong đó có ma, trong cái phòng đó có ma, tôi có con làm tôi bị bà sa chế phải ngủ đi hả? Ngủ nửa đêm đấy, đất thiêu xuống đất đó. Nên không được đất đất này mà nít ra đi có như nói vậy nên nó sợ. Không có đâu mà đi phúng phạt mà mình đâu có bạn gì nó không có bạn mình đâu. Chả là ổng vậy á. Ổng mới chờ dỗ hoài nhiều người thấy đó nghe.
Nên thôi ổng có đó thiệt á, có đó thiệt á, có đó thiệt.
Có thiệt, nghe có thiệt thiệt nhưng mà mình cũng cả nhà đi cũng ngủ một bài mình có sao đâu hả?
Mấy ông mà nghịch á, nó tới nó phá hoài à. Mấy người vào chùa mà cái tính mà người mà không đàng hoàng đó, ngủ ngang nghịch ngưỡng đó, là nó tới nó phá. Tối nó giật chân, nó giật râu, nó bứt tóc rồi nó cù lét cái đầu gối rồi cù lét cái chân này nọ. À, trong chùa thông thường lắm. Như quý vị thấy mấy cái bài vị đó là ma quỷ đó. Những cái người đó là mình tới đây mình bảo vệ cho họ, mình giúp đỡ cho họ ăn uống, có chỗ ở, chỗ ăn không cần không có đói trong lúc mình đông đời để mà mình được giải thoát. Cái vì tới mấy cái chùa, mấy cái vì có một tí công phu đó à, thì tới mấy cái chỗ mà bàn thờ vãng sanh đó nó có mùi tanh.
Chỗ của con mà ba con tu của cái tanh nhất luôn.
Mà mấy cái chỗ đó mà thương nói chỗ đó là mấy chỗ đó toàn quỷ không à. Tối tâm dễ sợ lắm. Ghê lắm.
Suy nghĩ mình không có phạm người ta cũng không có phạm mình đâu. Tại thầy nói thầy mà nói thầy mình
sao?
Thầy
cũng
nói
con
mình không thiết thực cho họ đó là như vậy. Ta nói nhà mình có gia thần thổ địa mà họ vô trong thì kìm
cho mình cho mình giúp đỡ người ta mà gì đâu mà sợ, đừng có sợ. Cái pháp là pháp giúp đỡ người ta, người ta có sẵn đó rồi, người ta mình giúp được người ta biết ơn, ta đỡ khổ, cái đó là cái lòng từ bi, nó nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình, đừng phải sợ nhé. Đừng giống như thế gian nó có rắn này, có cọp này, có beo này, thì nó có cái sườn diện đó thôi, mình đâu có gì đâu mà phải lo đâu. Sợ ma thì chuyện ai không sợ ma. Ai thắc mắc gì khác không? Cái thế giới nó đủ loài chúng sanh hết, nó có gì lạ hết á. Mình phải là người duy nhất. Thì vì thấy mấy cái chỗ mà thờ nó đó, những cái chùa người Hoa đó thì mỗi ngày tôi tụng kỹ lắm. Buổi tối đó tôi mừng phong sương thì thực á, mẫn san thuộc quen ăn mỗi ngày rồi. Những cái mấy chùa đó họ không có được siêu thoát, thành họ cứ ở đó ăn hoài à. Thành ra những cái người mà tới chùa nhiều khi là mà gặp mấy người ở đó nó phá, nó tỉnh bơ.
Nhà
giỏi vậy đó.
Sư biết thầy biết họ cái mấy đứa con quỳ theo con tụng thuộc luôn mà. Đi xong cái mình đang tụng kìa, con thấy cái đầu người đồ này thầy hết trơn hết rồi, mà dòng nghĩ thì không thấy, mà mình đang tụng thấy nói cho mà dòng nghĩ thì không thấy. Cái tới chuyện mà tụng xong cái hồi lúc này thầy đi học hai cái cửa hai bên á, làm như may trắng may đen may dặm lắm thì nhà mấy con cũng còn thấy mà thấy được.
Có cảm ứng dễ sợ, tụng kinh Vu Lan có cảm ứng tốt lắm. Nhiều đứa nó vậy, cái bạn chúng sanh nó như vậy thôi, nó không biết sợ trời sợ trăng. Chứ còn nó vào chùa mình nó biết lộn xộn, nó bị quýnh á. Quýnh nó không được vào á, không có lộn xộn. Cái chùa mình có cương, quỷ cương là hoàn trừ mấy người sống mà không có cương kỷ cương, thì còn mấy người chết là nó biết nể. Thành cái việc tới chùa không có gì phải sợ hết á. Trừ phi quý vị mà chuyên môn đi làm tầm bậy thì ráng mà chịu. Cái thế giới nó đủ loại chúng sanh á. Đừng nghĩ là mình ấy. Chẳng hạn như một cái pháp hội như vậy, cái vị tưởng có chừng này thôi á. Cái vị đừng tưởng là mình pháp hội có lai tai lai ra vài người, không có đâu, chúng sanh tới đông lắm. Mà tu đầy hết. Thành mình phải nói pháp cho họ nghe. Như tới để tu chung với mình nữa. Mấy pháp hội nó họ tới đông lắm. Cái người tới đây thì họ biết kính trọng, họ biết theo lề luật, và lộn xộn nó bị phạt, bị đuổi ra Long Thần Pháp, đuổi ra không cho phép ở đây, không phép tới đây ở lại. Còn cái người mà da thịt này tới nó khinh vậy thì mình cười thôi nha. Chứ còn mấy tụi mà bên âm linh nó biết nể. Còn mấy người biết, mấy người mà cỡ như nhân gian này, nó cứ tới này, nó tới
đây.
Ông này là thầy gửi về Việt Nam để đem xá lợi về cho thầy, thỉnh xá lợi về cho thầy. Bên kia là qua được mấy cái hải quan hết, không có vấn đề gì hết. Không cần xả cát cũng thoát được luôn nữa. Nó có đủ thứ.
Nghe
mà rợn da gáy hả? Khiếp kìa. Còn mình tay lạnh ngắt à. Cổ sao mà sao? Có người đừng thổi sao cổ biết có đưa đừng thổi đó. Tối nay ngủ luôn cục. Tối nay là ngủ với ai? Ôm ai mà ngủ. Tối nay ngủ một mình đúng không? Thằng nó sợ. Hả? Vậy hả? Ôi, dời quá rồi hả? Tạm thời dời quá hả? Đừng cho nó ngủ chung nha. Nó ngồi, nó ôm cả đêm, nó không cho ngủ đâu. Cái biển tương tượng, cái xá lợi nó lớn dễ sợ.
Ha,
Lần trước mình triển lãm lỡ số dài, ai số dài thầy ấy dạy, lỡ là tính tính thật sao mà thầy tính có 1,000 sao mà người ta làm lộn, thầy làm 2 lần nữa tốn 1,500 luôn, 1,500 luôn mà không ai tới hết. Nếu không sao mình giúp đỡ mấy anh quỷ. Nhức đầu con ơi, mệt lắm, đừng ủng hộ, bớt ủng hộ ta đỡ mệt. Nói cho quý vị biết á, là phải mở cái tâm tư, chứ không phải là ấy đâu. Nồi cái chuyện mình niệm Phật không á, mình đã giúp rất nhiều chúng sanh, rất là nhiều. Nhất là khi mà quý vị á, mà niệm Phật một cách thành tâm á, Đức Phật A Di Đà đến chùa. Đức Phật tới chùa thì cái ánh hào quang của ngài đã giúp rất nhiều chúng sanh xung quanh này. Nó có cách mà ông thầy kiếm cách mà làm tiền với cái đó thì mình giàu. Cứu độ là sao? Là họ lập tức ngừng cái đau khổ, hết đau khổ. Ánh hào quang của Phật như vậy đó là nếu như mà chúng sanh mà ngạ quỷ mà đang đói đang khát thì gặp hào quang của Phật là hết đói hết khát ngay lập tức.
Thầy cái gì đó nói bữa mà tôi cho thầy những người lòi ở bóng đứt đầu ngã tay chân rồi liền nó lại chết
rồi. Quý vị này thể nào tưởng tượng cái Phật lực nó kinh. Mình làm mặc dù mình không có gì mà khiêm tốn vậy, thiệt ra mình giúp đỡ rất nhiều chúng sanh. Cái vì tu hành đó, tinh tấn đó, nó có cái ảnh hưởng rất là lớn. Không được, làm bao nhiêu cũng được, làm gì tốt đấy. Xem. Gặp cái Phật quang ngày cái hào quang ngã như là Phật á, là con người á, sẽ thoát được cái kiếp khổ của họ ngay lập tức, đổi làm trở sinh vào loài nhân gian, sinh vào cõi trời. Một số nó còn được đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa. Không coi thường. Họ nhờ cái Phật lực mà hưởng được cái tiền phước mà vãng sanh của họ đã có sẵn, đó có quyền dùng ngay lập tức. Phật trợ cho mà đi. Cái chùa người ta có mấy cái xá lợi nó quý dễ sợ, cái gì cũng sẽ tưởng tượng quý chừng nào nó phát quang dễ sợ. Thì mỗi lần mình mở cửa mình cho ta vào là ta mừng dễ sợ lắm, tại không có quyền vào. Mình cho phép họ vào mới vào được, chứ mình đóng cửa là họ không có quyền vào. Thành ra mỗi lần tổ chức nó quan trọng lắm.
Xin coi trở lại. Ừ. Còn hỏi như làm sao cô biết hôm nay có người chỉ. Ừ. Trong này cái cô vô con ở phòng nhà cô coi. thì coi cái gì đậm mà tối con thấy sáng lắm. Thì cái con đó mới tới gọi con hỏi con mới tới vậy đó. Thì con hỏi cô xin sao con hỏi cho con mà nó không quên. Nói cái bà khác hiểu mày tới thì coi cái gì, cái chùa con lên sáng lắm rồi.
Tại bên mấy cái đèn mà điện ngoài cái tượng Phật đó mà cái đèn xanh xanh đó, xanh quắc à, xanh lơ. Hỏi là có nên thiền ở trong cái nhà thương, thì nói không nên, nên né mấy chỗ đó thiệt cũng né luôn nè. Mấy cái chỗ mà phòng mạch bên bác sĩ thì cũng né luôn nữa. Lúc mà thầy làm sai di, thầy chở một sư cô đi châm cứu, cái phòng mạch châm cứu 11 năm rồi. Thì vào đó thầy cái âm khí đó nó nồng nặc, mình thấy mình khó chịu, muốn bỏ ra ngay. Từ một cái chỗ thanh tịnh như chùa Cộng Phật tới một cái phòng mạch nó toàn là một toàn là quỷ thần không, mình né, mình chạy dài, khó chịu lắm. Cái vì có những cái hình tượng của Phật Bồ Tát đó, nó họ đều phát một cái hào quang, mà quý vị chỉ cảm thấy như quý vị cũng thấy được ánh sáng, là quý vị thấy được có một cái lực nào đó, cái người nó ảnh hưởng cái khí lực của mình. Mấy cái hình tượng nó quan trọng. Sư cô kể tôi không có mấy cái hình khác nữa đó, cái hình cũng có, nó còn có hào quang khác nữa. Mấy cái hình của Ngài Tiên Hóa là phát quang, không chơi đâu.
Mấy người Phật âm bên Việt Nam đã qua tới đây.
Chắc xa quá. Thường nó có một cái hạn chế, chứ không phải là nó như mình gặp Đức Phật á, Đức Phật phát hào quang, Đức Phật là phát khắp hết tất cả, không có cái sự hạn chế. Còn những cái bảo vật như vậy thì có cái hạn chế. Còn có kể chuyện gì nữa không, chuyện ma quỷ gì nữa không? Ở gần cái gì?
Ở gần chỗ á, thành chỗ nhà. Mà đâu có gì đâu sợ. Xong cái nhà đó là có ma. Nhưng mà con người đó ở Việt Nam con biết mai giấy gì đâu, qua đây là bộ phải chịu đó.
Cái người mà giao đầu cho con mấy nó thôi chị dọn nhà đi, người tự hỏi đó.
coi cái thứ mình ma nó làm gì tôi.
Cho
nên nó làm ổng vậy đó. Cái ổng quá ngộ nữa nè, bây giờ có ổng
chạy. Ông làm gì? Nó làm gì ổng?
Nó cắt TV rồi nó làm gì ổng, nó không biết nữa. Sợ quá.
Tối là ngủ không được, tối là khỏi ngủ luôn. Có hai cái chuyện thiệt sự. Cái người có duyên. Không, mình có duyên nó phá mình không được. Nó pháp cho chơi vậy, nó có quyền xúc phạm mình. Thì họ thấy họ mới khùng, nổi khùng đấy.
Có duyên, cái đó kêu là có bóng khách đó. Người mắt thấy hoài luôn, thấy rõ ràng luôn, cặp mắt đó.
Nó có gì, thấy là chuyện thường lắm.
Mà đi cầm bóng chí cao đó, không bao giờ không gặp cái này mà có không có chim bao cái này nữa.
Em tôi em
bóng chí cao đó
nha. Em gái tôi nó vô chùa, nó ngủ nhà bếp, nằm không quản mấy con vậy đó, tối ngủ dưới mấy thầy tôi lên này nè. Vô đèn nó hoài nè. Rồi nó mệt quá rồi nó cứ chống quạng để nó tích lên làm sao.
Chỗ nào? Chùa nào? Cùi không sợ hủi.
Cái con nằm vậy đó, con cứ thấy khách gì hoài mà năm khách ngày qua ngày kia mà cũng không sợ nữa. Cái một bữa nọ cái ngồi bước vô cái miếng đất cái lưng thì ra cái cửa cái cửa và cái lưng thì ra cái cửa nhưng mà ngồi
thứ ba là đẻ sinh đẻ và làm con nhà này. Tụng kinh tụng chú Lăng Nghiêm. Nó hết ngay. Này, cái này tốt quá ha. Vậy có hồi hướng cho mấy con quỷ là chân mình đau được không? Lúc mà chân mình đau đó mà hồi hướng nó có giúp được không? Cái hồi công đức nó lớn lắm, nó quan trọng lắm. Cái pháp mình tu nó giúp đỡ rất là nhiều chúng sanh. Mình cũng ý thức được rằng thôi chứ còn cái chuyện mình làm nó rất là hữu ích cho chúng sanh. Mình không phải là cái ăn bám vào xã hội đâu. Mình thiệt sự mình giúp á. Giúp một số như vậy họ bớt làm phách cái thế gian này, cũng đỡ khổ cái vùng này, nó siêu thoát cái từng chỗ. Có nhiều cái Phật pháp, có nhiều cái pháp mà nó giúp đỡ rất là nhiều chúng sanh.
Thầy biết sao không? Cái chuyện của con gái mà nó chỉ khởi tâm một cái là nó mắc cái con á. Thầy biết sao? Tại vì nó có một con trai rồi, cái trọng tâm của nó nguyện là nó sanh thêm một con gái nữa. Thế nó mang được cái con tâm tháng mấy rồi chưa lấy chồng hả? Thì Cái bữa đó thì ngồi bác sĩ nói là trai nữa, thấy cái tâm nó khởi thế này, tâm nó khởi, tôi muốn con gái, tôi muốn con trai đâu.
Sảy thai.
Nó khởi tâm khởi này.
Sảy thai.
Nó sảy thai đó.
Nó tu pháp nhiều ông gì hay vậy?
Cái con gái nó mới nói là
người ta phải đi bác sĩ.
Con nói cho thầy nghe luôn, cái con gái nó bị coi bác sĩ, làm bác sĩ nói là nó là con trai.
Đúng rồi, như đều như đều cái cô đó có tu cái gì? Cô có tu gì không? Có tu hành.
Nó đi niệm Phật, nó đi nghe niệm tại chú nó biết. Cho nên nó mới khởi cái tâm, nó khởi gì phải nó không nhí nó nhỏ đâu.
Sảy thai ngay.
Nghe là mổ là không có sao, mình tới giờ lúc
con vừa đặt cái bàn ngồi hết trơn, con vô nhà thằng tụng kinh bằng anh, để bằng ngoài trời có tụng kinh bằng anh, vô nhà bằng thờ cái con tụng kinh bằng anh. Thầy ơi, con đặt bàn xong, con nằm tụng kinh bằng anh chưa rồi, nó gọi điện thoại cho con rồi đó. Nó nói má này xong hết trơn rồi, con cũng khỏe, mẹ cũng khỏe, mà nó nói, thầy biết con nhỏ nó sanh nhanh, nhưng mà thầy mong, cũng như bú nó gà nha. Có bảy phào, bảy
bảy gì đó. Chú là nghiền dễ sợ ha, hiểu nghiền dễ sợ, biết người ta biết mà tin, phát lòng tin. Đủ thứ chú đang nghiêm, chú đã bị cái gì đọc kinh Phổ Môn cái gì cũng được, cái gì ăn thua là mình có biết bao nhiêu pháp để mình hộ trì chú dược sư đủ thứ hết đó. Không phải riêng ấy đâu.
Thì con cái tô cái lúc đó thôi giờ con biết là vị nào người gì con biết, nhưng mà thôi đi theo thủy tô đi. Cái con nhỏ nó ở nó nói tự nhiên con để cái ly ở bàn mà cái nó đắt cục con tròn con thấy ai mà sao cái ly con không nó quay quay vậy.
Ngừng lại đây.